À, câu này trả lời rồi, 13, 24 để được có dễ không? Mình đã trả lời xong rồi. Muốn được thái độ ta cần thế nên thế nào? Dạ, giảm cân đấy, giảm cân đấy, rõ quá, giảm cân, bớt đi một chút kiêu ngạo, bớt đi một chút cái tôi, đúng không nào? Bớt đi một chút tự ái là giảm cân đấy. Có những người tự ái lắm, tức là không bao giờ dám nhận mình sai cả. Không đi sai thì em sai thì em nhận là sai thôi. Đấy, 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 những cái thứ đấy đều có khả năng để giảm cân. Ừ, tôi chưa bao giờ nghĩ đến chữ giảm cân trong đời sống thiêng liêng, đó là lần đầu tiên thôi. Lần đầu tiên tôi nghĩ là một cái ý niệm ngộ nghĩ như thế. Đấy, vâng, rồi. À, câu dễ, câu số 5 cũng dễ. Nói chung là những câu này đều dễ cả. Tại sao Đức Giêsu lại bảo người giàu khó vào nước Thiên Chúa? À đấy, nhưng mà thôi tôi sẽ dành câu này cho ai, cho những người chưa được nói bao giờ. Ở đây con, con có vẻ tươi cười, con định nói trả lời con đấy. Đấy, vâng, câu này đi con tên con. Tại sao câu số 5 nè?
Dạ, con thưa cha là
con có đọc, thứ nhất con phải thưa thứ nhất con phải con có đọc Luca 18 24 đến 25 đã rồi con mới trả lời được câu này chứ không? Vâng, có đọc thử xem Luca 18 24 đến 25, đừng có sợ.
Đức Giêsu nhìn ông ta và nói: những người có của thì khó vào nước Thiên Chúa biết bao. Quả vậy, con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Thiên Chúa.
Vâng, bây giờ cha hỏi đấy này, tại sao Đức Giêsu bảo người giàu lại khó vào nước Thiên Chúa? Mà chị thêm câu trả lời này, ai mà nắm câu trả lời lúc nãy thì câu trả lời này là quá dễ, có đúng không ạ?
Dạ,
tại sao người giàu khó vào nước Thiên Chúa?
Thưa cha, là tại vì người giàu thì được vỗ tay nhiều thì họ sẽ béo lên, thì không
cái gì cơ, nói gì béo, họ sẽ béo lên ạ. Thưa anh chị em, đây đúng là câu trả lời của tôi ạ. Tất cả những người giàu thật sự đều béo lên, tiền nhiều nó béo lên, chịu nào? Bởi vì khi có tiền, tiền nhiều thì trở thành có quyền nhiều. Bởi tôi có nhiều tiền là tôi có thể mua được quyền ạ, tôi có thể mua được chức vụ ạ, và tôi có tiền nhiều là tôi có của nhiều hơn ạ, và người tôi càng lúc càng to ra. Đấy, ủa cái bạn này hay thật đấy, sao bạn ấy bắt được cái ý của tôi ạ? Đấy, tức là tất cả những người giàu đều béo lên đấy, vâng, đều nghĩ đến mình hơn đấy, thế này thế khác đấy, thế và vì thế nên trở nên người giàu cũng dễ, mà dễ nghĩ đến mình, ích kỷ. Nên vì thế nên người giàu dễ là khó vào nước, khó mà cũng vô được. Thế nào? Nếu mà người giàu ấy biết dùng cái của cải của mình mà thay vì ôm lấy khư khư á, mà nếu người giàu ấy như Bill Gates á, là coi như ngon á, ông ấy là dành, ồ ông ấy dành nhiều tiền lắm, ông ấy dành đến, và ông ấy cương quyết không cho con cái ông ấy tiền, ông bảo chúng nó làm được không việc lo, và ông dành hết tất cả quỹ của ông. Ở đây đây có một người ý kiến cao siêu ở đây.
Dạ thưa cha, người giàu thì cũng có người khó, nghĩa là có nhiều của quá rồi đôi khi cứ lo phần xa không lo được, không nghĩ đến người nghèo. Nhưng mà cũng có người, người ta biết lo, biết thương người nghèo. Rồi cũng là nếu mà giàu có mà có tinh thần nghèo khó thì vẫn vào nước thiên đàng vậy.
Rồi đồng ý, dạ. Rồi nhất trí, cảm ơn chị. Dạ, có tinh thần là vào đấy. Thành ra ở đây Đức Giêsu nói cái người giàu có là khó vào, nhưng không phải là không thể vào. Nếu mà người giàu có mà như chị nói có cái tinh thần nghèo khó, tức là biết giảm cân ạ, hiểu không nào? Tức là liên tục giảm cân, biết là mình giàu như thế mình giảm cân thì vào. Câu số 6 ạ. Rồi câu số 6, à câu số 6 là câu hay hay, câu này rất buồn cười và ngộ nghĩnh, câu này của tôi đặt ra đấy. Câu như thế này nè, à, câu này có ai sẵn sàng chưa? Đọc cái dụ ngôn ở đây, đọc dụ ngôn ở đây, hai cái dụ ngôn này nó giống nhau ở điểm nào đấy? Thế đấy, giống nhau ở điểm nào là tôi rất thú vị. Có ai thông minh chị có thầm là câu này không? Đây đây đây, có chị đây. Vâng, chị nói tên của chị một lần nữa, nguyên tên cho cả lớp biết ạ.
Dạ con tên là Maria Nguyễn Thị Phương Chi ạ.
Vâng, Phương Chi là Phương Chi, vâng.
À, trong câu nói này con tìm thấy có điểm giống nhau, đó là cửa. Ở trên thì nói là cửa hẹp, còn ở trong dụ ngôn bên dưới thì nói là chủ nhà đứng dậy khóa cửa thì có gọi thì cũng không vào được. Thì cái ở bên ngoài thì con thấy đó là chữ cửa. Cái thứ hai là một bên là cửa hẹp, một bên là cửa khó
đóng,
vào.
Một bên là cửa
có nghĩa
đóng
là cũng khó mà vào.
Vâng, khó dạ. Vào. Rồi. Một bên là cửa hẹp, rồi khó vào. Vâng. Rồi một bên kia là cửa gì ạ?
Cửa rộng nhưng mà ông chủ đóng lại rồi.
Cửa đóng và lại. Gì?
Và không vào. Không được. Vào được.
Đấy, như vậy chúng ta thấy được quá nhỉ. Có nghĩa là hơi giống. Thứ nhất, cả hai dụ ngôn đấy đều có chữ cửa. Một bên là cửa hẹp nên khó vào, khó vào vất vả mới vào được. Còn một bên kia là cửa gì? Đã đóng rồi, khóa rồi, đã đóng rồi, và có vào được không? Không vào được. Vậy cửa sau, cảm ơn chị, không biết đấy còn ai còn thấy một cái ý gì lạ lùng và ngộ nghĩnh mà hai giống trong hai cái điều này không? Mà ít nhất là chữ cửa, chữ cửa đến mấy lần đấy chứ nhỉ? Tôi nghĩ vậy chắc phải mấy lần. Vâng, đấy, cửa hẹp vì nói có nhiều người tìm cách vào, không vào được. Còn ở dưới cũng cửa, vâng, cửa đóng, rồi, xong rồi, như vậy chắc thôi được nhé. Vâng, tại sao, cái câu này là hay nhất, đối với tôi là câu hay nhất. Vâng, câu 25 này. Tại sao những người đứng ngoài lại không được chủ nhà cho vào dù họ rất muốn? Tôi nhờ giúp các anh chị em tôi mới khám phá chữ rất muốn ở chỗ cái chữ đúng nào. Thưa ai xin mời người chúng tôi vào, và họ rất muốn vào. Ở trong câu 24 có chữ chỗ đố chỗ nào mà gọi là muốn vào á, chị biết chỗ nào không? Tìm cách vào đấy, cả cái trên dưới, đúng rồi, hai cái đến giống nhau, tức là cả hai bên đều có những người vậy. Vậy thì thêm cho chị Phương Chi cái câu ý tưởng đó, cả hai bên đều muốn vào, đúng không nào? Ở trên cũng đòi tìm cách vào, còn ở dưới là gõ cửa muốn vào. Nhưng mà có bộ hơi khó à nghe. Ở trên thì khó, ở dưới là không thể. Đấy, thế thì tôi cảm ơn về cái câu vừa rồi. Đấy, thế thì ở đây, đấy, như vậy. Nhưng mà bây giờ câu hỏi này hay hơn, câu này là hay nhiều. Tại sao những người đứng ngoài không được muốn vào mà lại không được vào thì bây giờ ít nhất là tôi nghĩ là câu này hay, nhưng mà nó cái dính cả câu 7. Giờ trước hết là 13:25, có ai đọc 13:25 để trả lời cho tôi biết là tại sao lại không được vào? Đấy, dễ lắm, cứ đọc 13:25. Không, chị Giác trả lời rồi, bây giờ phải có người khác ạ.
Dạ, thưa cha,
dựa trên 13:25 thôi,
13:25, một khi chủ nhà đã đứng dậy và khóa cửa lại mà anh em còn đứng ở ngoài, bắt đầu gõ cửa và nói: thưa ngài, xin mở cho chúng tôi vào. Thì ông sẽ bảo: anh em, các anh đây ư? Ta không biết các anh từ đâu đến.
Vâng, vậy câu hỏi của tôi là tại sao cái anh đứng ngoài lại không được ông chủ cho vào, vì lý do gì?
Dạ, theo con là chắc có lẽ là hết giờ rồi.
Hết giờ cũng hay ấy nhỉ. Cũng là có thể là hết giờ.
Dạ,
hết
đến giờ khóa cửa rồi.
Giờ khóa cửa. Vâng, có nhiều lưu xá đó là đến giờ là khóa cửa, ai vô trễ ráng chịu. Nhưng mà tôi vẫn chờ, tôi không thích cái câu trả lời lắm. Tôi thích câu trả lời khác ấy, mà cũng dựa vào câu này. Có ai thấy không? À, con có thấy không? Đấy, đấy. Con tên gì ạ? À, con tên là Minh, anh Minh phải không ạ? Đấy.
Dạ, con là Phan Chí Cô Toàn.
Toàn thế ạ? Toàn.
Vâng. Làm ở Lê Bảo Minh.
Cái gì Lê Bảo Minh ạ?
Công ty Lê Bảo Minh.
À, công ty Lê Bảo Minh. Ồ, hay thật đấy. Cái tưởng là tên là Minh. Toàn, vâng, thôi rồi anh Toàn trả lời này. Anh thấy...
Con thấy không được vào, có thể nếu người ở ngoài.
Vâng.
Mà ví dụ họ tội lỗi mà Chúa vẫn cho vào thì cái nước trời của Chúa ở trong toàn là những người thánh thiện, những người rất là đẹp. Mà nếu thế thì những người tội lỗi sẽ sống chung với những người đó thành những nước trời không như là ý Chúa muốn lúc đầu nữa.
Vâng, tôi không ạ, ở đây đang học Kinh Thánh thì tôi luôn đời là tôi này là hãy xem, thí dụ như tôi nói là hãy xem đọc 13:25 thì tôi muốn cài cho người ta biết là dựa vào câu đó mà trả lời đấy. Thế vâng, mời cô Nhi Thanh này. Vâng, dựa vào đấy để trả lời. Còn từ từ, còn 26 còn nhiều cách trả lời hay hơn nữa. Nhưng mà bây giờ ít nhất mình dựa vào 25 đã.
Ừ, trong câu 25 có câu là ta không biết các anh từ đâu đến. Có vâng. Nghĩa là ông chủ không biết những người này mặc dù họ rất là muộn vào
họ. Vâng, tức là nếu mà ông chủ mà nói là tôi không biết các anh thì như thế là các anh là người gì của tôi?
Người lạ.
Người lạ của tôi. Và người lạ của tôi thì tôi không hề có bổn phận phải đi mở cửa cho người lạ. Đấy, thì tôi nghĩ đấy là một cái điều lạ. Và tôi thích chữ người lạ. Tại sao lại không được vào? Thưa vì tôi không biết các anh. Đấy. Lúc nãy câu trả lời kia thì cũng hay. Câu trả lời là khóa rồi. Khóa rồi thì không mở. Nhưng mà tôi không thích cái câu trả lời ấy lắm. Tôi thích cái câu trả lời là cứ xin là mở cửa thì ông này nói là tôi không biết các anh từ đâu đến. Mà tôi nghĩ câu đó là quan trọng, vì câu đó đố anh chị em biết được nói đến mấy lần trong đoạn phúc âm này. Mấy lần? 2 lần. Đó. Cái câu kinh khủng, bởi vì phải nhắc đến hai lần. Hỏi tại sao người ta đứng ngoài gõ cửa, người ta xin vào, tại sao ông cho người ta vào, sao mà ác dữ vậy? Thì ông chủ trả lời, ông không bảo là vậy quá, ông không, nếu mà bảo như thế này thì mới hợp, ông bảo quá giờ rồi hay là gì không, không nói. Ông chỉ nói là tôi không biết anh, tôi không biết anh, tôi không có quen anh, tôi không quen anh, anh là người lạ đối với tôi đấy. Và để tôi mở cửa cho anh vào trong nhà của tôi phải quen anh phải quen tôi thì tôi mới mở cửa. Mà như thế anh chị em ơi, như vậy là hết câu này rồi á, mà anh chị em biết đấy hai cái lần nhá. Đấy, nhưng mà anh chị em đọc câu 26 là câu khủng khiếp và choáng váng á. Câu duy nhất sau khi ra khỏi lớp này anh chị em nhớ câu này là đủ rồi. Đây, vâng, thế có ai chưa có ai chưa nói lần nào không ạ? Có ai chưa? Có sẵn sàng chưa? Đây, đọc câu 26 nào.
Bây giờ anh em mới nói, chúng tôi đã từng được ăn uống trước mặt Ngài, và Ngài cũng đã từng giảng dạy trên các đường phố của chúng tôi.
Thế, như thế, nếu như thế là chính cái lúc mà ông chủ ở trong nhà, ông bảo tôi không có quen anh, tôi có quen anh đâu, anh là người lạ đối với tôi mà tôi có quen anh, thì cái người đứng ngoài họ làm cái gì? Dựa trên câu đó họ làm gì? Chưa làm. Họ nói gì? Ở đây có ai sẵn sàng là trả lời tiếp không ạ? Ở đây, đây, không, không, vâng. Ở đây anh tới ạ. Vâng. Chúng tôi luôn luôn dành quyền cho những người chưa được nói.
Dạ, thật ra là những người này nói là tôi quen ông mà.
Đúng rồi, đúng rồi. Tôi quen ông mà họ trích dẫn cái gì để cho biết là họ quen nào?
Họ nói là chúng tôi đã từng được ăn uống trước mặt ông.
Chúng tôi vậy là mấy người ấy nhỉ?
Nhiều.
Vậy là, như vậy là đứng ngoài có nhiều kẻ. Không phải có một kẻ đứng ngoài đấy nhé, là nhiều anh đang đứng ngoài muốn vào. Chúng tôi gì ạ? Chúng tôi đã từng
được ăn uống
trước mặt Ngài. Ngưng lại một tí này. Ăn uống trước mặt Ngài có nghĩa là cùng ăn với Ngài, có đúng không ạ? Cùng ăn với Ngài, cùng ăn với Ngài, thế là rất thân thiết. Như đã nói với anh chị em nhiều lần, đối với người Do Thái, họ chỉ ăn như những người với bạn của họ thôi. Họ không được phép ăn với những quân tội lỗi bê bối, không ăn ạ. Chúa Giêsu nguyên tắc không được phép ăn với ông Gia Kêu, nếu mà quả ông ấy đãi là không được ăn. Hay là Đức Giêsu không được quyền ăn với người thu thuế. Ăn á, tức là như thế là rất gần gũi và được coi như là bạn á, đấy, và là cùng phe với nhau đấy, thế này thế khác đấy. Và Đức Giêsu là hay ăn uống tội lỗi. Thế thì như vậy là thứ nhất là cùng ăn, như vậy là chúng tôi rất gần ông và có thể nói thẳng với ông biết là chúng tôi là bạn của ông. Rồi, và thứ hai nữa là cái gì ạ? Ngài cũng từng gì? Giảng dạy trên các đường phố của chúng tôi. Đường phố của chúng tôi, như vậy là Ngài lui tới chỗ chúng tôi ở đấy. Trên đường của chúng tôi Ngài giảng, và chúng tôi đã nghe, chúng tôi đã ăn với Ngài và chúng tôi đã nghe Ngài giảng. Chị ơi, như vậy câu này là quan trọng. Chúng tôi đã nghe Ngài giảng, chúng tôi đã ăn với Ngài, mà Ngài lại bảo rằng tôi không biết các anh. Ngài nói sao vậy mà Ngài lại bổ Ngài không biết tôi? Ngài không biết tôi, nhưng chúng tôi rất biết Ngài, vì chúng tôi ăn với Ngài mà chúng tôi lại nghe Ngài giảng. Đấy. Nhưng mà câu kế tiếp là khủng khiếp. Chính như vậy anh chị em thấy là có đối nhau nhỉ. Tuy nhiên là cái ông chủ bảo hả, anh là người lạ, tôi không biết nhà anh, tôi không biết chuyện nhà anh. Bảo, ủa sao lạ vậy, tôi quen ông mà, tôi quen ông. Thế thì sau đó Đức Giêsu nói cái gì anh chị em nhỉ? À, sau đó các ông chủ nói cái gì ạ? Nhưng ông sẽ đáp lại sao? Ta không biết các anh từ đâu đến. Vẫn nhắc lại rằng các anh là người lạ đối với tôi, đừng có nói nhiều chuyện hết á. Anh đừng có khoe khoang ra là anh đã ăn uống với tôi, ăn tiệc với tôi, này ăn tất niên, ăn gì đủ thứ với tôi, hay là anh đã nghe tôi giảng, đừng có khoe ra cái chuyện đó. Là tôi nhắc lại cho anh biết, tôi không biết các anh là ai. Mà anh chị em biết, anh chị em sẽ bảo Chúa, sao mà cái ông chủ mà tàn nhẫn dễ sợ. Bởi vì đúng là mấy người này đã ăn uống với ông chủ, anh chị em hiểu không? Đã ăn với ông chủ, đã nghe ông ấy giảng, đúng không nào? Đã nghe ông giảng giống như Đức Giêsu, ông chủ ở đây là hình ảnh Chúa Giêsu, đã nghe ông ấy giảng. Đấy, thế này thế khác. Vậy mà ông chủ hai lần nói rằng các anh là người lạ, chúng tôi không biết các anh. Mà các thế nào anh chị em cũng bảo ông chủ này là quá sức tưởng tượng, bởi vì hà khắc quá. Chỉ đọc câu sau mới biết tại sao những chú này không được vào. Bây giờ mới lộ ra đâu là lý do đích thực khiến cho các chú này không được vào, mà chùa chúi khoe vẫn không được vào. Đây là lý do tại sao những người đứng ngoài là những người lạ. Đối với ông chủ đây là những người lạ. Anh chị em đọc câu cuối cùng à, có ai sẵn sàng nói câu này không ạ? Có ai chưa được nói không? Có ai chưa được nói không? Chị là chưa được à, chị ạ, à, rồi ông kia, rồi sau đó sẽ đến phiên ông này. Rồi, từ rồi.
Dạ, thưa cha, câu 27
à, câu 27 đây.
Nhưng ông sẽ đáp lại: ta không biết các anh từ đâu đến, cút đi cho khuất mắt ta, hỡi tất cả những quân làm điều bất chính.
Vâng, như chị nói làm sao? Thế đâu là lý do thực sự khiến cho anh này, tránh cho những người đứng ngoài vẫn là người lạ đối với ông chủ?
Thưa cha, theo con nghĩ là vì những người này họ làm những điều bất chính cho nên họ không được ông chủ nhận là người quen à?
À vâng, tức là những người làm điều bất chính nên ông chủ coi như là người lạ. Nhưng mà chị mà nói thêm cái này thì rất lạ lùng. Như thế một người, nghe đây, một người có thể ăn uống với ông chủ này, có thể nghe ông ấy giảng, thì người ấy có thể là một người làm điều bất chính không? Có hay không?
Dạ có.
Vậy anh chị em thấy cái kinh khủng của bài phúc âm này nó đang tới gần rồi đấy. Nó đang tới gần và nó đang đụng đến từng người chúng ta. Chị thấy nó đụng chưa? Đấy, thế thôi, xong rồi đấy. Xong rồi đấy. Đấy, vậy thôi. Hỏi tại sao ông chủ lại không cho mấy chú này vào thì không nên nói là đến giờ khóa cửa rồi thôi, mệt quá không mở nữa. Không, không phải lý do đấy. Mà lý do là ông chủ bảo tôi không quen các anh nhà anh. Thế thôi, thế giờ anh chị hỏi tại sao tôi không quen? Tôi đã từng ăn uống, tôi đã thế này thế kia, gần gũi ông như thế mà ông bảo không quen. Thì bây giờ mới khám phá ra cái lý do là điều bất chính. Chị này có muốn nói thêm gì?
Con muốn bênh ông chủ ở chỗ là ở câu 25 đó. Một khi chủ nhà đã đứng dậy và khóa cửa lại, mà anh em còn đứng ở ngoài, bắt đầu gõ cửa và nói: thưa ngài xin mở cho chúng tôi vào. Thì ông sẽ bảo anh em: các anh đây ư, ta không biết các anh từ đâu đến. À, nói rằng một ông chủ đã đứng dậy và khóa cửa lại, thì con giả thiết rằng có một lúc ông chủ đã ngồi chờ và cửa mở để chờ người ta đến với ông, chờ người ta đến gặp ông, chờ người ta đến kết bạn với ông. Nhưng mà người ta đã không đến, rồi hết giờ thì ông đã khóa cửa. Và một khi ông khóa cửa thì ông không còn biết những người đến sau là ai nữa. Phải là những người bạn thì mới đến gặp, mới đến lúc mà ông đang chờ, lúc mà ông còn đang mở cửa. Đấy, con bênh ông chủ ở chỗ đó. Con xin hết.
Nhưng mà nếu thế tôi cũng bênh tôi. Tức là nếu là người bạn ấy, những bạn thật của chị ấy, mà nếu họ đến trễ chị có mở cửa cho họ vào không?
Có, vậy bạn thật. Có khi ta có lý do. Đâu có lý do, vậy có.
Đấy, bởi vậy thì là có mở đấy. Có mở. Thế là cái lý do bạn trễ là không ăn tiền. Thế tôi nghĩ mà tôi thì có người nghĩ như thế, nhưng mà tôi không thích nhấn vào cái chuyện là ông chủ không mở cửa là vì ông lỡ đóng thì mở cái gì, cửa đóng thì mở, chở chuyện nhỏ thế nào, mở ra bạn là mình nó đi trễ thì mình sẵn sàng mình cho nó vào chứ có đâu. Vâng, có thêm chị thêm ý gì không? Đây thêm ý một ý ngắn chúng ta đi qua câu khác. Vâng.
Thưa cha, còn cái ý là trong cái giờ mà ông chủ còn mở cửa là thường thường là cái giờ đó là giờ hành chánh, giờ chờ đợi ai cũng đến được, nhưng mà đã hết giờ là tới giờ giới nghiêm rồi mà hãy ai đi trong giờ giới nghiêm là toàn là người bất chính, quân trộm cướp.
Nhưng mà thứ nhất là ngoài ngày xưa chưa có chữ giờ giới nghiêm ạ. Đấy, thứ hai đấy, anh chị em thấy không, thành ra ý tôi muốn đây, tôi không muốn đẩy cái ý là ông chủ mới chờ, mà như thế, nếu mà như thế thì ông ấy ác quá. Chị có hiểu không? Nếu mà ác quá thì tại vì ta đóng cửa rồi giờ à, mà nhớ là chúng ta đã gặp cái dụ ngôn đó, ban đêm mà xin bánh mà nó còn mở, nó còn vô cho vô mà kia đấy, nếu bạn là chơi hết, bạn là mình sẵn sàng hết đấy, huống hồ là cái người đang cần xin có cái bánh mà ông còn phải mở cửa, huống chu là chi là bây giờ xin được vào trong nhà đấy, thế này thế khác mà lại không cho, thì nó tôi không tin. Mà tôi tin là cái lý do chính đó, nằm trong cuối câu này: cút đi. Trời ơi, đấy, như thế đấy. Mà cái người ấy đã quen mình như thế, đã gần gũi như thế, đúng không nào? Đấy, gần gũi như thế. Bây giờ người ta đến, người ta xin vào, mình lại bảo là cút đi. như thế. Đây anh chị em ơi, đây là điều kinh khủng nhất đó mà anh chị em gặp được đến giờ rồi. Nên kinh khủng nhất mà anh chị em nghe được mà đụng chạm đến chúng ta, vì cái khúc phúc âm này là coi vậy, là đụng đến chúng ta, vì chúng ta là những người cũng đến gõ cửa. Và vì chúng ta ở đây, những người trong nhà nguyện này đều có thể khoe rằng là chúng ta đã đi lễ mỗi ngày, chúng ta đã rước lễ mỗi ngày, chúng ta đã ăn uống mỗi ngày, chúng ta đã vào hết hội đoàn nọ, đoàn nọ kia, chúng ta mới đi linh thao về ở Đà Lạt, đấy, chúng ta mới đi lòng thương xót, đấy. Chúng ta mới, ủa rồi chúng ta mới làm nhiều thứ lắm, chúng ta nếu là chúng ta có thể kể một liệt kê những thứ danh sách, đấy, chúng ta đi hết làm chuyện nọ chuyện kia, hết nhà thờ này đến nhà thờ khác, chúng ta có mặt ở khắp các nhà thờ ấy, khắp các nhà dòng, chỗ nào cần là có mặt tôi à, đấy thế đấy. Và chúng ta đã nghe giảng đấy, cái anh này anh khoe là chúng tôi đã nghe giảng, chúng tôi đã nghe cha Siêu giảng, chúng tôi đã nghe cha Toàn giảng, chúng tôi đã nghe cha này giảng, chúng tôi đã nghe cha Tầm Thường giảng, chúng tôi nghe đủ thứ, chúng tôi đã học phúc âm Chúa Nhật, chúng tôi đã học ở trung tâm mục vụ, thế nào chúng tôi đã hết khóa này, chúng tôi tốt nghiệp cao đẳng, thế nào chúng tôi đã hết đấy, thế nào chúng tôi hãy xem. Và lúc đấy chú bảo ấy, cút đi cút đi, những cái thứ đấy không nên khoe, tao không biết chúng mày thế nào, chúng mày ở đâu ấy à, sao tao biết được. Ngay cả một người tưởng như quá gần với Chúa như thế mà vẫn có thể xa như thế, vẫn có thể là một người hoàn toàn lạ với Chúa như thế, chỉ vì câu sau đố ai biết, chỉ vì cái gì làm điều bất chính như thế. Ngay cả một người đi đao hết nhóm nọ nhóm kia, học hết chỗ nọ kia, vẫn có thể là một người làm điều bất chính. Đấy, đừng có tưởng là cứ như thế là tự nhiên nó thành thánh đâu, không có thành thánh đâu, nó có dễ đâu. Sao chỉ biết cái đoạn này kinh khủng lắm, đoạn này đọc là rợn tóc gáy, vì đụng với chúng ta thế thôi. Khi lên thiên đàng, anh Tâm không bao giờ khoe được rằng thưa Chúa, con đã theo đuổi cái lớp học hỏi phúc âm này từ 2 năm nay. À, đây là cái bằng mà ông cha Siêu đã tặng cho con, cái bằng to nửa mét. Không ăn thua, anh làm điều bất chính rồi đấy, làm điều gian ác mày, đưa bằng ra để đổ được đấy. Ủa sao ở đây các bạn lại muốn nói gì đây? Rồi.
Cha, thí dụ như là mình không có làm điều bất chính nhưng mà mình sống không có làm điều gì tốt hơn thì có được không cha hả?
không, câu hỏi cũng hay. Tức là ông nói chị ý đơn giản, chị ý này cũng đơn sơ.
Thưa cha, như vậy thì mình không bao giờ mình chắc chắn được chuyện gì hết cha, tại vì mình cũng đi cái phân nửa vời thôi, mình đâu có đó. Mình không làm điều bất chính nhưng mà có những cái mình không làm hết tâm. Ví dụ như bây giờ mình có 10 đồng mình cho người ta có 2 đồng thôi, rồi cái đó là mình cũng đâu có tốt rồi cha.
Ở đây có tính bi đát hơn, tức là làm điều xấu. Ở đây cũng không có nói đến chuyện là nghĩa là không có nói đến chuyện là làm điều tốt nhiều hay ít, nhưng mà ít nhất là trong bản phúc âm này thì nếu anh làm điều xấu thì không được. Còn có thể anh Tâm là anh chưa làm một số điều tốt thì có khi vẫn là nhẹ hơn. Thí dụ như anh ấy có thể giúp cho người ta, nhưng mà anh sợ tốn tiền nên anh không muốn, hay tốn công nên anh không giúp. Không giúp nó vẫn khác với cái chuyện làm điều bất chính. Làm điều chính là gây hại cho người khác, làm điều xấu gây hại cho người khác, anh chị em nào đấy, mà mình cố ý tìm lợi cho mình nhưng mình làm một cái điều mà xấu trước mặt Chúa, hoặc là chạm đến Chúa hay chạm đến tha nhân nào. Nhưng mà nhìn chung là nếu mình chưa làm điều tốt thì nó vẫn là nhẹ hơn cái chuyện là làm điều bất chính, phải không? Tức là mình chưa sống cái 14 mối. Vâng, thưa anh chị em đấy, nhưng mà câu này là hơi đặc biệt đấy. chúng ta đứng gõ cửa rất mong vào, không được vào vì lý do không phải chỉ vì cửa đóng, không phải, mà và chúng ta tự hào rằng mình rất gần Chúa, nhưng Chúa bảo không, tôi không có quen anh, anh là người lạ đối với tôi. Hỏi tại sao anh ngài lại không quen tôi? Bởi vì tôi làm điều bất chính. Khi tôi làm một điều mà không đúng ý Chúa, anh chị em, hay làm một điều thực sự xấu xa và gian ác, thì tôi trở thành người lạ đối với Thiên Chúa. Tôi không thành người quen, tôi không phải là bạn của Chúa. Đấy, bạn của Chúa vậy làm cái này ai coi được. Đấy, thành ra tôi bỗng nhiên trở nên người lạ. Và vì thế nên không phải chỉ là vì cửa đóng, mà vì đơn giản tôi là người lạ nên ngài không dám cho tôi vào. Anh chị em biết các cửa của đâu ta ở Mỹ là đều có nhìn thấy một cái lỗ như thế. Họ muốn vào nhà thì đúng là tôi nhìn thấy rồi, là họ ra, họ đâu có mở cửa, làm gì có chuyện đó. Họ có một cái gì đấy, họ nhìn qua cái lỗ để họ thấy xem ai đã ở hàng cái này hàng xóm, là họ mới mở, chứ không có mở. Bởi vừa mở bên Mỹ họ có súng mà, mở cái đưa súng rồi sao, rồi sao mình cựa quậy được. Đó, thành ra phải xem người ấy có phải là người lạ không. Các anh chị em ơi, như thế suốt đời của chúng ta phải cố gắng làm sao để mình đừng trở nên người lạ của Chúa, phải không? Để mà cái giọng nói của mình quen, nên khi mình Chúa ở trong chỉ cần nghe giọng của mình là biết để mở cửa đấy. Vâng, anh chị em thấy nó có khác không nhỉ? Ngay cách dùng ngôn này cũng hay. Cái số 2 này nó khác với số 1. Số 1 là dùng sức vào lấn vô, nhưng mà cái số 3 này cũng hay đấy. Vâng, tiếp tục. Rồi, đấy, đâu rồi? Họ từng ăn uống, muốn được cô đội ta cần gì rồi ha? Vậy câu số 8 rồi đấy. Câu số 8, chắc là không có đọc câu số 10 đâu. Số 8, đấy, vâng, số 8, dễ này. Tôi xin một người chưa được nói câu nào thì xin người ấy làm câu số 8 này. Đấy, đọc câu này này, biến cố gì này, có cái gì xảy ra không? Ai là người, thôi, đấy, vâng, ngắn hơi rồi. Đấy, thế thì có cái gì đặc biệt? Ai sẵn sàng là câu số 8 này? Đọc cái coi. 13, 28, 29
13, 28, 29 bấy giờ anh em sẽ khóc lóc nghiến răng khi thấy các ông Abraham, Isaiah và Jacob cùng tất cả các ngôn sứ được ở trong nước Thiên Chúa, còn mình lại bị đuổi ra ngoài. Thiên hạ sẽ từ Đông Tây Nam Bắc đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa.
Được rồi, phải không ạ? Như thế thì ở đây tôi có hỏi anh câu này. Đọc cái câu đấy cho thấy cái chuyện này xảy ra khi nào, đố anh trả lời được cái chuyện mà bị Đông Tây Nam Bắc đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa rồi có những người không được vào đại khái như thế, thì nó xảy ra khi nào, anh đoán được không ạ?
Xảy ra khi Chúa quang lâm.
Ừ, chính xác. Như vậy là khi coi như ngày tận thế người Chúa quang lâm, và như thế sau khi Chúa quang lâm thì có một cái bữa tiệc, giống như là vậy, khi được vào nước trời thì có một bữa tiệc, và có những người được ăn dự tiệc và có người không được dự tiệc. Đấy, ở đây hỏi là có cái gì bất ngờ xảy ra không? Ai được vào trong dự tiệc vậy? Những người nào được vào dự tiệc?
Dân mọi nước sẽ vào dự tiệc, trong khi dân Do Thái thì vẫn ở ngoài.
À, đúng rồi, cũng được. Mặc dù là tôi đọc sách người ta nói nhẹ hơn một tí, nhẹ hơn một tí thôi. Thứ nhất là những cái dân Do, đố anh biết là trong cái câu mà anh vừa đọc á, có cái câu nào mà câu đó nói đến người Việt Nam được vào nước Thiên Chúa không? Có câu nào mà nói người Việt Nam được vô không?
Đông Tây Nam Bắc đến dự tiệc.
Đấy, Đông Tây Nam Bắc, tứ phương thiên hạ, anh hiểu không? Tức là như thế là không phải chỉ có người Do Thái. Người Do Thái vốn rất tự tin, và họ tự tin rằng vì họ là dân của Chúa, vì họ là con Abraham, vì họ là dân được tuyển chọn, nên thế nào họ cũng tất cả đều vào nước Thiên Chúa. Có người tin như thế đấy, là đương nhiên là có vé rồi, không cần phải lo nữa đấy. Thế nhưng mà ở đây đoạn phúc âm này lại cho thấy rằng trong cái bữa tiệc cánh chung, trong cái bữa tiệc trên nước trời như thế, thì coi chừng những người mà con cái trong nhà, những người dân của Chúa có khi lại bị đẩy ra để mà cho những cái người khác ở khắp nơi, khắp chỗ khác lại được vào, lại vào có chỗ ngồi bên ông gì, ba ông lớn đó, của đạo Do Thái, ông gì nhỉ, ông Abraham, Isaac, có đấy, ba tổ phụ là người, và cộng thêm với ông nào nữa nhỉ, ngoài ba ông đấy còn thêm gì? Không, nhìn trong đó còn thêm ai đấy nhỉ?
Nhà Thiên Chúa
không, sẽ đến Thiên Chúa, các ngôn sứ nữa, đấy, cả các ngôn sứ đấy, một cái bữa tiệc mà tất cả những người lớn ở trong cựu ước có, và đồng thời lại có cả những người dân khắp nơi mà đổ đến, chứ không phải chỉ riêng người Do Thái. Nhưng mà xin anh nói một chút xíu để cho nắn lại một tí xíu ý của anh này, nhưng mà tôi hỏi anh câu này là thế nào anh cũng trả lời được hay không nè. Anh hỏi nè, hỏi trong bữa tiệc cánh chung mà ở đây có người Do Thái được ngồi bàn không? Có hay không?
Có nhưng mà ít.
À đúng rồi, có ít nữa nhỉ? Chắc là cũng có, hiểu không nào? Cũng có, chứ không thể nói rằng là nếu nói là tất cả thiên hạ được cái mấy ông ngoài dè hết, coi như là đi hết đi, để có được ngang quá, hiểu không nào? Rồi, vâng thôi, vâng, Phaolô cũng đề cập thư Roma chấm dương cuối cũng có nói. Tức là nhìn chung là chúng ta cũng tin rằng khi chúng ta gặp Chúa trong nước trời, chúng ta gặp được rất nhiều anh em Do Thái giáo. Đấy là điều ước mơ của chúng ta, vì họ biết Chúa trước chúng ta, Chúa ở trong cựu ước. Vâng, thế được rồi, thôi tôi không có giờ nên tôi không muốn đọc, anh đọc cái câu này. Anh chị em hỏi, đọc mấy câu này thì được cái gì? Được cho thấy rằng Thiên Chúa cứu độ mọi người. Anh chị em đọc đúng không nào? Đọc ở nhà biết rồi, Thiên Chúa cứu mọi người, chứ không phải chỉ có những người Do Thái mà thôi đâu. Câu số 10, câu số 9, đọc câu 13, 30. Tôi không biết tại sao tôi lại đặt cái câu hỏi này, bây giờ tôi cũng không hiểu. Nhưng mà ai có ai anh nghĩ trả lời được câu này không ạ? Tức là đọc 13, 30 có thể áp dụng cho nhân vật nào? Thế có hiểu sao lại lạ như thế? Nhân vật nào sẽ đặt câu hỏi kỳ như vậy? Lạ thật đấy, đúng không? Chị thấy thế nào? À, câu 13-30 áp dụng như nhân vật nào trong bài phúc âm này?
Và kìa, có những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, và có những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót.
Vậy, thế thì hàng đầu đối với chị, cái người hàng chót mà lên hàng đầu, hàng chót là ông nào vậy?
Là những người được mời gọi sau à?
Ừ, sau. Và những người không phải là người Do Thái.
Dạ.
Ừ.
Hoặc là những người đón nhận sự mời gọi của Chúa. Nghĩa là những người không phải đạo gốc ấy nhỉ?
Không phải đạo gốc.
Dạ.
Hay.
Dạ.
À, bây giờ gọi là những người không phải đạo gốc ấy. Mình ở đây là đạo gốc, đúng không nào? Nhưng mà bây giờ có thể cả những kẻ không đạo gốc mà có thể lại vào nước Thiên Chúa trước chúng ta. Vâng. Thế còn nghĩa, vâng, thế được rồi. Thưa anh chị em, coi như là tạm được xong rồi á. À, anh chị em ơi, cái câu số 10 cũng muốn coi vậy chứ, nó cũng câu số 10 coi vậy chứ cũng dễ thương ấy chứ. Cái câu mà đọng lại sau khi chúng ta học cái giờ học này. Giờ học này tôi vừa qua tôi có thấy Chúa Thánh Thần làm việc cũng hơi quyết liệt. Tôi có nhiều thấy nhiều người cứ hăng hái giơ tay mặt mũi nhăn nhó, cương quyết, tỏ ra một sự cương quyết ghê gớm. Đấy. Thế thì chỉ nói với anh chị em thấy là bài phúc âm này coi vậy chứ có ba khúc đó nha. Mà khúc nào cũng nói đến chữ khó. Anh chị nhìn lại coi. Thứ nhất này, cửa hẹp. Này cửa hẹp đó. Chiến đấu mới vô rồi nghe. Chiến đấu phải vô rồi nghe, chứ không phải ngồi chơi đâu rồi nghe. Rồi đó, và nhiều người muốn vô không vô được, người mập quá cần giảm cân mới vô được. Rồi đó là ai cũng biết rồi nghe. Đó, tôi là người biết trước thì tôi tắm mấy ký. Rồi cái chuyện số 2 cũng khó rồi nghe, đừng có tưởng gì. Tức là đừng ỷ y, đấy đúng không nào? Đừng ỷ y là mình đã theo đạo, ỷ y là mình đã rất gần Chúa, rước lễ mỗi ngày, đi lễ mỗi ngày, người Công giáo gốc, đạo gốc rồi đủ mọi thứ hết rồi. Nhưng mà nếu đời sống của mình thật sự mà mình lại làm điều xấu thì cái điều kia cũng không cần được, và có khi mình vẫn là người lạ mặt đối với Chúa. Điểm thứ ba là gì? Điểm thứ ba cho thấy rằng trong cái ngày tiệc cánh chung á, thì đấy không phải là mọi người đều được vô dự tiệc đấy, và cũng có những người, nhất là những người mà đấy, mà ngày xưa là anh này anh nói là người Do Thái, nhưng mà bây giờ có thể là chúng ta đấy, anh chị em hiểu không? Là chính là chúng ta đấy, chúng ta bây giờ lại biết Chúa rồi, mà khi Chúa lại không cho chúng ta vào mà lại cho một cái người nào đó, mà như chị hỏi là cái người đấy chưa phải là Kitô hữu mà người lại sống tốt đấy, không chưa được rửa tội mà sống tốt hơn chúng ta, có khi lại được vào nước Thiên Trời, mà chúng còn chúng ta là có khi chúng ta lại bị loại ra đấy. Thành ra như vậy cả ba chuyện anh chị em, ba chuyện đều nói như thế, và cả câu kết nữa đấy, câu kết cho thấy một cái sự lật ngược kỳ lạ nhỉ? Một cái người lẽ ra thế này gần như thế mà cuối cùng lại không có chỗ, và ngược lại người khác lại có chỗ. Không phải là đoạn phúc âm này để làm chúng ta nản lòng đâu anh chị em, nhưng để nhắc anh chị em biết rằng nếu anh chị em sống ơn gọi Kitô hữu mà anh chị em thấy thật là khó, cứ phải chọn lựa hoài, thì như thế là bình thường. Bình thường đấy, bởi vì đơn giản là cửa hẹp, đúng không ạ? Đấy, và đơn giản là chúng ta đấy, thành ra tôi và chúng ta đòi hỏi những cái sự phấn đấu. Chứ nếu mà chúng ta lại để, tôi nghĩ như thế không phải là để chúng ta sợ hãi hoang mang, nhưng để chúng ta biết rằng có những lúc chúng ta phải chiến đấu và chúng ta phải quyết định những điều rất khó, thì vâng, thì chúng ta mới có hy vọng.